Ngày rằm tháng giêng thường là gì? Là người ta gọi là ngày ngày Tết gì nhỉ? Ngày lễ Tết gì? Tết Thượng Nguyên đúng không? Gọi là Tết Thượng Nguyên, ngày Tết Thượng Nguyên. Các cụ ngày xưa có cái câu nói đúc kết rất là hay. Đi lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng giêng. Vì sao các cụ lại nói như thế? Vì theo quan niệm của dân gian, dân tộc chúng ta, các cụ ngày xưa thường truyền rằng là gì? Ngày rằm tháng giêng là ngày trăng tròn đầu tiên của 12 tháng, cũng là cái ngày trăng tròn tháng đầu tiên của năm, cho nên rất quan trọng. Sau những ngày Tết âm lịch, sau 3 ngày Tết hay 5 ngày Tết âm lịch vân vân, thì cái dư âm Tết nó vẫn còn, cho nên ngày rằm tháng giêng đối với cái phong tục tập quán, cái văn hóa tín ngưỡng tâm linh của dân tộc của chúng ta ngày xưa cho đến bây giờ, người ta rất chú trọng ngày rằm. Cho nên cái ngày rằm trăng tròn đầu tiên của năm ấy, người ta thường là hướng đến cái điều thiện, điều tốt đẹp, như là đi chùa thắp hương lễ Phật, lễ các vị thánh linh, các vị thần linh, các vị có công với đất nước, với dân tộc, để cầu nguyện tam bảo, cầu nguyện hồn thiêng sông núi, anh linh các anh hùng liệt sĩ, các vị có công với đất nước, các ngài chứng minh và gia chỉ cho gia đình của chúng ta một năm được bình an, được hạnh phúc, được may mắn, được trường thọ vân vân. Với cái tâm nguyện đi cầu những việc tốt như thế, thì đương nhiên theo quan điểm giáo lý nhân quả của Đức Phật, thì chúng ta cũng phải làm việc tốt. Chúng ta phải gieo nhân lành thì mới mong thu nhận được cái quả thiện. Chúng ta không thể gieo nhân xấu, nhân ác mà có thể được cái quả tốt, được cái phúc lớn được. Chính vì vậy cho nên từ xưa đến nay tăng ni Phật tử chúng ta nói riêng, và rất rất nhiều những thiện nam tín nữ ở ngoài đời, ngoài xã hội nói chung, ngày rằm tháng giêng đó thường là họ hay làm cái lễ phóng sinh, hoặc nếu mà họ chưa phải là Phật tử hay là chưa hiểu về việc phóng sinh thì ít nhất họ cũng không phóng sinh, mà họ thường là đến những nơi đình chùa miếu mạo để họ đi làm cái lễ, để thành tâm đi lễ. Và ngày hôm đó phần lớn họ thì cũng tránh sát sinh. Nếu gia đình có tiếp khách, có mua, có dùng cái gì đó thì họ ra chợ họ mua đồ làm sẵn. Mà trong kinh Phật chúng ta gọi là tam tịnh nhục đó, mắt không thấy, tai không nghe và không dặn họ giết trước đó. Đó. Với cái văn hóa đời sống tâm linh ở thế gian họ còn biết và còn kiêng cữ như vậy. Đó. Tuy nhiên cũng có một số những người họ không tin vào nhân quả. Họ cho rằng những con vật ở thế gian này là để phục vụ cho con người chúng ta, cho nên họ muốn giết bất cứ lúc nào thì họ giết, họ muốn thịt bất cứ lúc nào thì thịt. Vì vậy mà chúng ta thấy cũng có một số người như vậy. Nhưng ở đây nếu mà chúng ta là Phật tử thì chúng ta nên tránh những cái ngày đặc biệt như vậy. Những ngày trai, mùng một ngày rằm là những ngày trai đặc biệt. Chúng ta nếu muốn bình an, nếu muốn hạnh phúc, nếu muốn trường thọ, nếu muốn ít bệnh, ít não, nếu muốn được may mắn trong cuộc sống này, thì ít nhất những cái ngày trai đặc biệt ấy, hoặc là những ngày mà khánh đản chư Phật Bồ Tát, chúng ta nên tránh sát sinh. Ăn chay thường được những ngày đó là cái tốt. Thế là những ngày đó chúng ta ăn chay ạ, được. Không chỉ không sát sinh mà chúng ta phát nguyện ăn chay được những ngày đó. À, rất tốt. Ví dụ ngày Đức Phật Thích Ca đản sinh, ngày vía Đức Phật A-di-đà, ngày vía Đức Phật Quan Âm, ngày vía Đức Phật Dược Sư, vân vân chẳng hạn. Đó. Và đặc biệt là những ngày mùng 1 ngày rằm. À, đây là cái ngày rằm tháng Giêng, ngày lễ Tết Thượng Nguyên đầu năm nữa. Và lại đi mua con lợn để giết thịt như vậy. Trong bụng con lợn lại có đến 9 con lợn con. Xong việc rồi bây giờ mới hỏi thầy làm thế nào. Chẳng khác gì ở ngoài thế gian nữa. Và đây ở trong Phật giáo chúng ta nhé, thì cái vấn đề này thì nó cũng rất là khá là nặng nề. Thế gian là cho việc này là bình thường. Giết con lợn hay con trâu, con bò, con gà, con vịt để làm thịt để ăn là bình thường thôi. Pháp luật có cấm đâu, cho là bình thường. Nhưng đối với Phật tử chúng ta ở trong nhà Phật thì cái việc sát sinh, Đức Phật dạy là nếu muốn được bình an, hạnh phúc, trường thọ thì chúng ta phải tránh cái nghiệp sát sinh. Đặc biệt là những cái ngày quan trọng như thế. Đây cũng là một cái bài học, một cái kinh nghiệm cho các Phật tử chúng ta. À, những cái ngày này mà nếu ở trong cái gia đình chúng ta có khách có khứa hay bắt buộc phải dùng á, ra chợ chúng ta mua đồ làm sẵn, gọi là tam tịnh nhục đó, để tránh cái gì? Cái nghiệp sát đi. Tránh nghiệp sát. À, chúng ta biết chúng ta còn cầu bình an cho cả gia đình á, cả bản thân mình cơ mà. Thì quan điểm của nhà Phật á, thì Đức Phật dạy là gì? Ở trong kinh tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên bất luận con vật đó lớn như con trâu, con bò, con voi, con ngựa, nhỏ như con trùng, con kiến, con giun, con dế, vân vân, Đức Phật vẫn tôn trọng. Vì trong những con vật đó đều có một cái tâm thức và đều có một cái sự sợ hãi. Đó là sợ gì? Sợ bị chết, sợ phải chết. Và đều có một cái ham muốn, đó là ham muốn được sống, ham muốn được tự do và ham muốn được mạnh khỏe, bình an, giống như con người chúng ta vậy. Đầu năm chúng ta đi lễ cầu an, mà chúng ta không cho những chúng sinh được an, thì thử hỏi các quý vị có phải là miệng nam mô bụng một bồ dao găm không? Đó. À, thầy nói thật với các quý vị, nhiều vị không dám nói thật cái điều này đâu. Kể cả là gì? Là tăng ni, họ không dám nói thật. Vì sao không dám nói thật? Cái này tự chúng ta tìm hiểu, chúng ta tư duy, chúng ta suy nghĩ một chút. Biết thì họ vẫn biết, nhưng không dám nói thật. Nhưng chúng tôi thì nói thật cho các quý vị nghe, các quý vị biết, để các quý vị có thể hôm nay có thể là chưa bằng lòng với, chưa đồng thuận với những cái cách nói, cái lời giải thích của chúng tôi, nhưng một ngày nào đó nằm rên trên giường bệnh, chúng ta mới thấy gì? Giá trị của cuộc sống, giá trị của sức khỏe và giá trị của sự sống nó quý hóa đến mức độ nào. Và lúc đó chúng ta nằm lên trên giường bệnh, chúng ta mới suy nghĩ lại những cái gì, những cái tội ác trước đây mà mình đối xử với gì, với các loại chúng sinh như thế nào. Khi chúng ta bắt giết một con gà hoặc một con lợn hoặc một con chó hoặc một con vật ở trong nhà rất thân thiết với chúng ta, chúng ta không khởi lên một chút cái tâm niệm đó là thương tưởng, mà chúng ta thì cứ nghĩ rằng chỉ sau 15-30 phút nữa, tiếng 2 tiếng nữa thôi, chúng ta sẽ có thịt để ăn. Mà chúng ta không nghĩ đến tâm tư, tình cảm, cái nỗi sợ hãi và cái nỗi hận thù của các loại chúng sinh mà chúng ta chuẩn bị giết và đã giết ấy. Lúc đầu là nó sợ hãi, nó van xin. Ví dụ chúng ta nuôi con chó ở trong nhà, con chó với con người có thân nhau không? Thân không? Rất thân. Nhưng con người chúng ta khi cảm thấy không lợi dụng được nó nữa, hoặc một cái việc nào đó mà một cái yêu cầu, một cái nhu cầu nào đó, chúng ta vẫn sẵn sàng là giết nó. Trước khi giết nó, chúng ta thấy nó sợ hãi, nó tưởng là chúng ta trêu nó, chúng ta đùa nó. Nó vẫn vẫy đuôi, gọi nó sang đây, thậm chí cầm cái gậy đằng sau, cầm cái dây thừng muốn trói nó, gọi sang đây, mực mực sang đây, mực mực sang đây. Nó thì nó tưởng chúng ta trêu nó vẫn sang, mặc dù nó rất sợ, nhưng mà gì nó vẫn phải sang. Nhưng nó nghĩ là gì, chắc chủ trêu nó cho nên nó vẫn vẫy đuôi. Nhưng khi buộc nó rồi, trói nó rồi á, nó hoang mang thực sự. Tại sao hôm nay mọi khi chủ chỉ giận, chủ mắng mình, hay chủ chỉ vụt mình, hay là chỉ chửi mình, chỉ đuổi mình thôi, hoặc là chỉ thậm chí là chỉ đá nhẹ mình một cái yêu yêu thôi, nhưng nay chủ lại trói mình thế này? Mình có lỗi gì không mà nay chủ lại trói mình thế này? Được một chút thì lấy, không chỉ chủ chỉ trói mà còn lấy chủ mang cái gì? Mang cái dao, mang cái nồi, mang cái chậu ra, lại nghe cái mùi hạt dổi. Mùi hạt dổi thì làm gì nhỉ? Để làm gì? Lấy tí muối, mấy tí hạt dổi khoáng khoáng nó lên và lấy để vào cái chậu chờ sẵn đó. Lúc đó nó mới nghĩ rằng thôi chết rồi, mình không biết có lỗi gì mà chủ lại muốn giết mình như thế này. Bắt đầu lúc đó là nó kêu. Chúng ta nghe thấy tiếng nó kêu trước khi nó chết. Lúc đầu là nó gì? Nó van, nó xin chúng ta, xin nó đừng giết nó, xin nó tha cho nó. Nhưng chủ có tha không? Không tha. Từ cái chỗ van xin không được thì nó mới gì? Khởi cái tâm là hận gì? Hận thù. Oan gia trái chủ từ đâu mà có? Từ những miếng ăn của chúng ta. Đó. Các quý vị, con người chúng ta đừng có nghĩ rằng chỉ có con người với con người mới hận, còn con vật đã không hận chúng ta. Các quý vị đọc những câu chuyện ở trong nhà Phật mà đích thân là Ngài Nhị Tổ, Ngài Thiền Tâm của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta cũng kể lại ở trong cái quyển Niệm Phật Thập Yếu. Và cũng chính là Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng, được gọi là Bồ Hóa Thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài cũng kể lại trong cái quyển sách gọi là Đường Xưa Mây Trắng của Ngài. Và một số các sách của Ngài cũng kể lại cái câu chuyện ngày xưa ở bên Trung Quốc có hai vợ chồng. Người vợ rất ngoan, rất hiền, rất chăm chỉ, lo tất cả việc gia đình. Nhưng suốt ngày bị chồng đánh, đánh đến thâm tím mặt mày, đánh cho đến đau đớn, kêu tên thảm thiết. Nhưng mà không bỏ được, không thể bỏ được. Muốn bỏ mà không bỏ được, mà suốt ngày bị đánh như vậy. Thế một hôm thì gặp một vị pháp sư rất nổi tiếng. Vị pháp sư này ở vào thời Lương Vũ Đế, vua Lương Vũ Đế bên Trung Quốc, tức là vào khoảng thế kỷ cuối thứ năm đầu thứ sáu sau Công Nguyên. Thế lúc bấy giờ thì có vị quốc sư, vị thiền sư, vị pháp sư lúc đó rất là nổi tiếng. Vị này chính là Ngài soạn lên cái bộ Sám Nguyện Tịnh Độ. Các vị bộ Sám Nguyện Tịnh Độ chúng ta hay đọc tụng hàng ngày đó. Đó. Các vị tu Tịnh Độ mà theo Phật giáo cục phía Bắc chúng ta hay đọc cái bộ Sám Nguyện. Nam Mô Tử Vân Sám Chủ á, ngài Tử Vân, ngài có pháp hiệu nữa là Tử Vân. Ngài sau này cũng gọi, cũng chính gọi ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đời đời suy tôn ngài nói là ngài chính là bộ hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Một hôm á, vì hòa thượng này đang giảng pháp thì có một Phật tử mặt mũi thâm tím, những vết đánh của chồng, chạy đến nơi tòa pháp của ngài, bạch ngài hỏi ngài là: thưa pháp sư, không biết vì sao chồng con lại đánh con nhiều như thế, mặc dù mọi công việc gia đình con đã làm rất là tốt, con rất là nhẫn nhịn, không bao giờ cãi lại chồng con, mà tại sao chồng con cứ đánh con, không biết bị cái nghiệp gì. Lúc đó vì pháp sư kia nói với cái vị nữ kia rằng kiếp trước con vốn là một người con trai, gia đình cũng khá giả. Lúc đó gia đình nhà con có nuôi một con ngựa, và con ngựa đó chính là cái con ngựa thồ, con ngựa kéo hàng, con ngựa thồ hàng để đem lại lợi ích kinh tế cho gia đình nhà con. Và mỗi khi thồ hàng nặng, con ngựa đó đi chậm hoặc là không đi được, thì con dùng cái roi da, con đánh con ngựa đó, không thương tiếc, không nghĩ tới cái sự đau đớn và sự khổ cực, sự mệt nhọc của con ngựa, mà chỉ vì cái mục đích kiếm tiền của con mà con gì, con đánh con ngựa đó nhiều như thế. Và con ngựa đó nay chính là gì, là chồng của con vậy. Còn con á, cái ông con trai ngày xưa, ông chủ nuôi con ngựa con thì do là kém phúc đi, cho nên nay tuy được sinh làm người nhưng mà thì lại làm thân nữ, làm vợ để cho con ngựa đánh lại. Và nói là cái nguyên nhân đánh ngựa như thế, hoặc là nguyên nhân con ngựa kiếp xúc sinh kiếp trước như thế, tại sao kiếp này lại được thành người, còn người làm chủ nhà là con trai, kiếp này lại người nhất lại thành thân nữ. Vị hòa thượng kia nói là gì? Vị hòa thượng nói là do cái nhân duyên là gì, cả con ngựa và cả con thường là đi làm công quả, mà công quả ở trong chùa ngày xưa, chùa bên Trung Quốc là thường chùa ở trên gì, đa số chùa ở trên gì, trên núi cao, mà đường xá chưa có, không có cáp treo, cho nên phải dùng ngựa, dùng lừa để thồ gì, thồ hàng để chở đồ xây dựng, chở kéo cây rồi chở đồ vân vân từ dưới lên núi. Cho nên nhờ cái nhân duyên con ngựa chở hàng thồ đồ lên chùa cúng Phật, cho nên con ngựa mới được thành người làm thân nam tử kiếp này. Còn con tuy hay đánh ngựa rất là ác, hay đánh ngựa, nhưng mà cũng có cái chút cái thiện tâm, đó là gì, thường chở hàng lên chùa và cũng có gì, cũng có công đức, cũng có giảm giá vân vân, cho nên đáng lẽ thì phải làm xúc sinh để cho gì, để cho chồng con bây giờ thì trả nợ lại chồng của con là thân ngựa hiện kiếp trước, mà thân người, thân chồng của con bây giờ. Nhưng mà vì con cũng có chút công đức lên chùa lễ Phật đó, cho nên từ cái thân nam tử nay chuyển kiếp sau lại chuyển thành thân gì, nữ nhân, và chính phải làm vợ cho gì, cho con ngựa của mình ở kiếp gì, kiếp trước trả thù. Cho nên chúng ta thấy vợ chồng mà gì bất hòa, cãi nhau, đánh nhau, có nguyên nhân cả các quý vị, không đơn giản đâu. Tại sao có những người họ lấy nhau, gia đình họ của cải không giàu có, không sung túc, nhưng mà họ hạnh phúc, tiếng cười đầy trong căn nhà nhỏ. Còn những gia đình ở ngôi nhà lớn là 4-5 tầng biệt thự, nhà lầu, xe hơi, nhưng mà cãi nhau suốt ngày, đánh nhau suốt ngày, chửi nhau suốt ngày cũng có nhân duyên của nó vậy. Để kể lại một câu chuyện như thế để chúng ta thấy rằng nhân quả mà Đức Phật đã nói ở trong kinh không phải là không có đâu, không phải là vô lý đâu các quý vị, mà có lý đấy, thật sự nó là như thế đấy. Cho nên đọc cái câu chuyện đấy chúng ta mới thấy sởn cả gai ốc lên. Và kết quả là sau khi cái bà vợ ấy hỏi với vị pháp sư kia, vị quốc sư kia, vị quốc sư kia mới nói rằng thì vị kia, vị nữ kia mới hỏi là bây giờ thì làm thế nào để cho con trả hết nợ đối với chồng con. Kiếp trước chồng con đã từng làm thân ngựa, con là thân ông chủ cho nên đánh đập con ngựa tàn nhẫn không thương không xót như vậy, cho nên kiếp này con biết như lời pháp sư nói rồi, con rất là ăn năn sám hối, thế bây giờ làm thế nào cho con đã trả hết nợ. Thế vị pháp sư mới kia mới bảo rằng con về con cầm một cái ngày xưa ở bên Trung Quốc họ bán gọi là cái phất trần đấy, cái phất trần mà chúng ta thấy các vị đạo sĩ xem phim Tây Du Ký chưa, các vị đạo sĩ họ hay cầm cái phất trần mà cái đuôi của cái đuôi của cái cây phất trần nó thường là làm bằng cái lông đuôi con ngựa, cái lông con thú, đặc biệt là lông đuôi con ngựa. Thế thì vị pháp sư kia bảo cô vợ ấy rằng hôm nay con về con ra chợ con mua lấy một cái chổi đuôi ngựa ấy, mình nói nôm na là cái phất trần đấy đi, và con để vào cái chỗ mà ở một cái nơi mà chồng con có thể nhìn thấy để cho chồng con đánh con mấy cái thì con mới trả hết nợ được. Vì ngày xưa đánh mà bà vợ ngày xưa kiếp trước là chủ nhân để đánh con ngựa bằng cái roi da, mà mỗi một cái roi đó đánh một lần mới một cái thôi. Chứ còn bây giờ cái phất trần đó là làm không biết bằng hàng bao nhiêu nghìn cái lông đuôi con gì, con ngựa. Vậy thì bây giờ ông chồng ông vụt một cái, tức là bao nhiêu cái lông đuôi con ngựa đó quất vào bà vợ một cái, tức là là đã trả một cái, mỗi một cái lông đó, lông đuôi con ngựa đó quật vào được cái thân thể của bà vợ thì đồng nghĩa bà vợ thì trả được một cái roi da ngày xưa. Cho nên vị hòa thượng kia mới dạy là lấy cái lông đuôi cái phất trần đó để đó cho chồng đánh. Chồng hôm nay đi về cũng giống như mọi khi, bắt đầu gần gần tới ngõ đã chửi vợ ầm từ ngoài đường và xe rượu mà rượu chè bê tha say và chửi vợ. Chửi vợ về thì cũng như mọi khi thôi, rồi đánh vợ thì hôm nay về mà cái chửi và thì chạy vào tìm các thứ thì dao gậy gộc chổi chiếc là giấu hết rồi. Đã. Bài giấu hết đi rồi để mỗi cái phất trần cái ở trên mặt bàn ở trước mặt ông ấy nhìn thấy ông cầm lên, bắt đầu bà vợ cũng giả vờ chạy mấy vòng để cho ông đuổi theo. Thế ông đuổi theo ông cứ theo vụt tới tấp vài cái xong rồi bà vợ dừng lại cho dừng lại hẳn cho ông ấy vụt. Thế ông chồng không thấy bà ấy chạy nữa, vụt mấy cái thêm không thấy bà ấy chạy, xong rồi ông chồng mới nói là tại sao tao đánh mày mày là không chạy, mọi khi tao đánh mày mày chạy, sao hôm nay tao đánh mày mày không chạy. Thế bà vợ mới nói rằng vì tôi nợ ông cho nên hôm nay tôi quyết trả bằng hết, cho nên hôm nay tôi không chạy nữa, giờ này tôi không chạy nữa, tôi quyết trả hết ông trong kiếp này, trả nợ ông hết trong kiếp này. Ông chồng thấy lạ quá mới hỏi tại sao ạ, mày lại nói thế, mày nợ tao cái gì? Thế bà vợ mới kể lại câu chuyện là sáng nay đến chùa gặp quốc sư, gặp hòa thượng. Hòa thượng mới nói cái nghiệp của tôi sở dĩ bị ông đánh như thế như thế. Sau khi nghe bà vợ nói như vậy thì ông chồng liền là giác ngộ, liền nhớ ra mang máng là có thể chuyện đó là thật. Cho nên ông chồng liền là buông cái đã chổi phất trần xuống và hứa rằng gì? Vậy thì từ nay trở đi tôi cũng không đánh bà nữa. Vì kiếp này tôi đánh bà thì kiếp sau bà lại đi tìm tôi, bà đánh tôi. Như vậy là oan oan tương báo biết bao giờ cho dừng lại. Và từ đó trở đi hai vợ chồng thường dắt nhau đi chùa, ra đến chùa nghe quốc sư giảng, và sau này trở thành gì? Những Phật tử thuần thành hết. Đó. Đây là những câu chuyện được cả những vị đại sư của Trung Quốc cũng như đại sư của Việt Nam kể lại câu chuyện này. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng con vật nó sinh ra là để cho gì? Loài người chúng ta giết hại và bồi bổ thân thể của chúng ta, làm thức ăn cho chúng ta. Ở trong cái bộ sách đó, cái bộ sách mà thầy giảng cái dịp năm ngoái, cái dịp Covid, các vị xem lại bộ sách có cái tên là Rừng Hoa, Vườn Hoa Giáo Pháp, có một cái tên họ dịch như vậy là Vườn Hoa Giáo Pháp, một cái tên nữa, thậm chí là vài tên dịch khác nữa. Chúng ta thấy là có rất nhiều những cái câu chuyện nhân quả kể rất rõ ràng, rất rành mạch, thời gian nào câu chuyện đó xảy ra như thế nào, vân vân ở trong đó, cực kỳ là đáng sợ. Không ở đâu xa đâu mà chính trong đạo tràng chúng ta, mấy năm trước, năm 2017-18 gì đó, thầy cũng gặp một cái câu chuyện rất là ly kỳ. Ly kỳ mà đến ngay như thầy cũng không nghĩ rằng mình có thể gặp một cái chuyện nó ly kỳ đến mức độ như thế. Đó là có một cái trường hợp đưa đến gặp thầy, nói rằng suốt ngày bị vong nhập thôi. Suốt ngày bị vong nhập. Mỗi khi bị vong nhập như vậy thì tự lấy bất cứ một cái gì đó để đánh lên mình. Và đều nói là gì? Nói là tao sẽ giết mày. Tự đánh mình và tự nói là tao sẽ giết mày. Mà đánh đến đâu thì người nó thâm tím ở đến đó. Ví dụ như đánh cái gì vào người thâm tím lên. Nhưng mà nó buồn cười là thế này này. Qua đêm hôm sau nó lại khỏi. Thì lại tiếp tục đánh mình như thế. Thâm tím lên nhưng mà qua đêm hôm sau nó khỏi. Nó không phải là thâm tím lâu suốt ngày này qua ngày khác. Hôm sau lại khỏi. Và cứ như thế. Cứ vào buổi chiều tối lại tự đánh mình như vậy. Mà trải qua mấy tháng trời như thế. Khi đem đến gặp thầy, thì người nhà mới kể rằng trước đó mấy tháng thì cái vị này, cái chú này đi làm đồng. Thế là mới thấy một cái con rắn nó chui vào trong một cái hang á. Cái hang ở trên bờ ruộng á. Thế là đào vào gặp cả một cái ổ rắn. Mười mấy con. Không biết 12 hay 13 con rắn, cả hai con rắn to và một đàn mấy con rắn con nữa. 12 hay 13 con. Nói thì thầy không nhớ lắm nhưng mà hình như là 12 13 con gì đấy. Gia đình nói khoảng tầm đấy. Vì lúc đó thì cũng chẳng để ý cho nên gia đình nói khoảng như thế. Giết tất cả 12 13 con rắn trong cái ổ đó, mang về làm thịt, thế là bạn bè với nhau là cùng ăn. Mà trước khi con rắn đó mang về thì con nào bị chết, đánh nó chết rồi. Đánh chết rồi. Về ăn thịt rắn xong thì có mấy tuần sau thôi. Thế là tự nhiên là cứ như thế. Mà một cái điều kỳ lạ là đánh thâm tím hết người, nhưng qua đêm hôm sau nó lại khỏi. Khỏi và cứ đến chiều tối lại gì? Lại tự đánh mình như thế. Tìm thấy bất cứ cái gì đều đánh, cho nên gia đình sợ quá là dao rửa những cái gì là đều phải giấu hết đi. Khi mang xuống gặp và kể với thầy câu chuyện đó, Thầy bảo là phải làm cái lễ phóng sinh rắn, về phải sám hối trả tội và tụng kinh Địa Tạng lên một năm. Ngày đó biết thế mình bảo cho gì 50 năm đi, mình lại bảo có một năm. Nhưng bây giờ thầy phải bảo tụng kinh cả đời để mà sám hối. Ngày đó mình lại thì cũng ngố quá, bảo có một năm. Thế là về làm cái lễ, mua lấy phải gấp mấy lần rắn ra vào, giết mười mấy con, thì bây giờ phải mua mấy chục con là phóng sinh và sám hối, mà đặc biệt phải tụng kinh Địa Tạng. Các vị biết không? Nghe làm xong phóng sinh xong một cái thì đến tối là không đánh nữa, không tự đánh mình nữa, và bình thường, và cứ thế là tụng kinh Địa Tạng. Nhưng lâu lâu rồi không biết, từ đó đến nay thầy cũng nhiều việc quá, không quan tâm, không biết là có còn đến chùa nữa không, hay còn tụng nữa không. Biết thế ngày mình cứ bảo tụng kinh cả đời thì hay biết bao. Mà thầy nghĩ cũng có thể bây giờ vẫn còn tụng, vì biết sợ rồi. Mỗi khi như vậy ấy, thầy hỏi là lúc đó có ý thức được không, bảo biết, nhưng mà không thể nào mà tự mình gì làm chủ được mình. Biết là mình gì đánh mình rất là đau, nhưng mà không thể nào làm chủ được. Đấy, cho nên nhân quả, các vị thấy có những điều nó hiện ra ngay trước mắt luôn, còn có những cái thì chúng ta có thể phải chờ một thời gian thấy quả nó chín mùi thì chúng ta mới thấy. Có những trường hợp mà chín ngay như thế luôn đó. Rồi năm ngoái cũng có một trường hợp đó, ăn con cá chép. Bình thường người ta thì thôi, con cá chép thì không biết hiểu làm sao. Một gia đình Phật tử ở dưới Cầu Giấy, Cầu Giấy Xuân Thủy, Cầu Giấy, mua con cá chép chửa to 4-5 cân về để mổ thịt để ăn cả nhà. Ăn xong thì cái cô con gái là cô ăn nhiều trứng nhất. Con gái thích ăn trứng cá cho nên là ăn nhiều trứng con cá chép nhất. Ăn xong thì bắt đầu người thì ngay trong ngày hôm đó thì hôm sau nó ngứa, nó nổi vảy lên, đến mấy tuần sau nó nổi vảy lên giống như là gì? Vảy cá. Mà đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo vảy nến, thuốc thế nào cũng không khỏi. Rồi bị mấy tháng trời như thế không khỏi, mà càng ngày nó càng ngứa, mà nó càng sùi lên, nó cứ như cái vảy cá, lớp lớp như vảy cá, nhìn ghê người, không dám đi đâu. Thứ nhất là ngứa, thứ hai là không dám đi, mà nó lên hết cả người lên rồi, lên mày, trên mặt đầy ra rồi, không dám đi đâu. Hôm lên chùa gặp chúng tôi thì phải bịt kín mặt lại, thò mỗi tí cái mặt ra thôi. Thế là tôi cũng bảo là hỏi ra mới biết nguyên nhân như vậy. Sau khi giết con cá chép có chửa, ăn cả nhà ăn, nhưng mà lại mình có con gái bị, thì chắc là thôi, thì chắc nghiệp của ai thì người ấy dính thôi. Người nào kém phúc hơn ở trong nhà thì oan gia trái chủ nó báo oán thôi, gánh nghiệp cho cả nhà. Biết nguyên nhân như thế, thầy bảo là đi khám, và bảo khám chữa các bệnh viện rồi, cho bao nhiêu thuốc rồi cũng không khỏi, mà càng ngày nó càng ngứa, càng lở loét ra, da thì nó cứ từng lớp, nó cứ như là vảy cá luôn. Thế thầy mới bảo thế thì bây giờ thì thôi, về làm cái lễ phóng sinh cá chép đi. Ngày xưa giết một con thì bây giờ phải phóng sinh ít nhất là gì? Là 50 con đến 100 con. Lúc đầu bà mẹ chẳng tiếc tiền hay sao, bảo nhiều thế hả thầy? Thầy bảo không, chưa nhiều đâu. Chúng ta biết là ở trong bụng con cá chép, nếu để con cá chép đó mà đẻ ra thì đàn con của nó không chỉ 50 con, 100 con, mà thậm chí cả gì? Cả nghìn con cá chép con. Nhưng cứ cho là gì, ở ngoài thiên nhiên môi trường nó sống không được hết cả nghìn thì cũng phải được vài gì, vài trăm con đó. Cho nên thầy bảo 50 con đến 100 con á, bà mẹ bảo là nhiều thế hả thầy? Thầy bảo không nhiều đâu. Thầy bảo là không bằng một hai lần đi khám bác sĩ đâu. Cho dù phóng cả 50 hoặc 100 con cá chép phóng sinh á, cũng không nhiều bằng gì 2-3 lần đi khám bác sĩ đâu. À, thầy nói như thế. Xong rồi bà mẹ với bé bảo là vâng vâng, thì thầy bảo thế thì chúng con về, chúng con sẽ cố gắng, chúng con sẽ làm cái việc đó. Về phóng sinh xong, nó chỉ đỡ ngứa thôi, đỡ đau thôi, thế còn vảy nó vẫn còn, đầy như thế. Thế thầy bảo có phải từ từ tụng kinh Địa Tạng 21 ngày để cầu siêu cho mẹ con cá, chuyên tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, để cầu siêu cho mẹ con cá, sám hối nhất tâm vào. Rồi trên này thầy cũng tụng kinh, cũng trợ duyên hướng tâm cho nữa. Thế khoảng tháng hơn tháng sau, gọi điện cho thầy trước, bảo thầy có nhà không để cho con xin lên con lễ tạ, và con gái nhà con nó khỏi gần hết rồi, không còn ngứa nữa, không còn đau nữa, và đặc biệt là những cái vảy ở trên người thì nó cũng rụng gần hết rồi, da gần như lành lặn rồi. Đấy, chúng ta thấy có nhiều những cái câu chuyện mắt thấy tai nghe mới thấy là nhân quả báo ứng ấy, thực sự là đáng sợ nhường nào. Chúng ta chưa thấy, chưa gặp thì cứ nghĩ rằng là mấy ông thầy chùa toàn nói cái chuyện để dọa người ấy mà, vân vân. Nhưng các vị có đến chùa Khai Nguyên này mà gặp những cái trường hợp người ta khổ như thế, người ta đau đớn như thế, và người ta thì gia đình người ta đến cái chỗ là bi thương cùng quẫn, không còn cái chỗ nào để dựa nữa, các vị mới thấy là khủng khiếp như thế nào. Cho nên lúc còn trẻ, còn mạnh khỏe, còn giàu có, còn sung túc, còn có phúc báo, thì đừng có phung phí cái phúc báo của mình đi một cách là quá đà vậy. Làm cái gì cũng phải nghĩ tới cái phúc của mình. Phúc thì nhiều, nhưng tiêu hoang phí cũng có ngày nó hết. Nói thật với các quý vị như vậy. Cho nên đặc biệt trong cuộc sống này, chúng ta phải làm lành, lánh giữ là như thế. Còn trường hợp Phật tử này hỏi là bây giờ đã làm như thế rồi, bây giờ làm thế nào? Bây giờ cũng chỉ có gì? Phóng sinh thật nhiều. Và đặc biệt là phải gì? Nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để mà sám hối. Cái tội đó thì mới được an yên. Mà pháp hội như thế này nè, ngay tí nữa thì đi nghe xong thầy giảng như thế này, đi ra chỗ chùa viết cái bài vị cầu, để cầu siêu cho gì, mẹ con của 10 mẹ con lợn đấy. Cũng có bảo là nên thôi, thầy cũng hoan hỷ bình đẳng, cũng đặt cho cái pháp danh là Diệu Âm vào đó, thì chỉ cần ra làm một cái bài vị, đặt pháp danh cho 10 mẹ con lợn, một mẹ và 9 con thành 10, là đặt cho chung cái pháp danh là Diệu Âm. Làm cái bài vị đó dâng lên ở dưới kia, rồi mấy ngày pháp hội cũng nhất tâm mà sám hối đi. Rồi đặc biệt xong cái lần này về thì cũng nên làm một cái lễ phóng sinh riêng nhà mình. Nó khổ, nếu phóng sinh con rắn, phóng sinh con cá hay con chim thì nó dễ. Nhưng giết lợn, bây giờ phóng sinh lợn nó là cực kỳ khó các quý vị. Nó khổ thế chứ lệ. Nếu mà đi phóng sinh lợn được ấy, hoặc phóng sinh gà được ấy, thì nó lại dễ. Nhưng khổ gà lợn nó là không phóng sinh được. Vì sao? Vì chúng ta vừa phóng sinh ra những kẻ có lòng tham, nó lại đem gì? Nó bắt ngay. Đó. Cho nên nó khổ lắm. Phóng sinh những con vật nuôi như thế là cực kỳ khó. Thì thôi, thì lấy mạng thì trả mạng, đền mạng cho thật nhiều lên. Thì bây giờ mua thì mua cua, cá, ốc, ếch, chim sẻ, vân vân. Phóng sinh nhiều lên để nhiều mạng lên để chuộc tội, và đặc biệt là gì? Là trong 6 ngày pháp hội còn lại nhất tâm để mà cầu siêu cho họ. Rồi thì thầy và đại chúng cũng hướng tâm để cầu siêu cho các con vật mà bị giết, không chỉ 9 mẹ con, 10 mẹ con lợn ở đâu, mà tất cả các con vật mà bị gì? Bị người thân, bị chính gia đình Phật tử chúng ta thì giết hại trong mấy ngày Tết cho đến giờ. Có không? Có chứ. Vỗ tay làm cái gì cái này? Đấy thì vỗ tay cái đấy chết. Cho nên vỗ tay cái đấy là nguy hiểm rồi. Không vỗ tay. Chúng ta cố gắng phóng sinh. Đến ngày gần cuối toàn thể đạo tràng chúng ta cũng làm cái lễ phóng sinh thật lớn ở tại chùa này nữa. Mua cá, mua tôm, cua, ốc ếch chúng ta phóng sinh để làm lễ gì? Sám hối. Tức là chúng ta hồi hướng cho tất cả các loại chúng sinh mà bị gì? Bị con người chúng ta giết thịt để vui ăn trong mấy hôm Tết đó, nguyện cầu cho những cái thần thức của họ gì? Sớm được siêu thoát, sớm buông đi được những cái hận thù để tu tập, không bao giờ trở lại cái thân súc sinh nữa, ngạ quỷ địa ngục nữa. Thậm chí là chúng ta hướng cho họ tu tập để sớm được vãng sinh Tây Phương an lạc quốc, để vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Thì đấy mới là cái mục đích của những hành giả tu tập theo pháp môn tịnh độ của chúng ta hướng tới, và hướng chúng sinh tới những miền cực lạc, bất sinh bất diệt, không sầu không khổ, không âu không lo, không sinh lão bệnh tử ấy, vân vân.